Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với podcast series 27 Vui Hết Sảy. Và đây là phần thứ 2 của tập đôi 10 năm. Tập vừa rồi thì mình có giới thiệu với mọi người một chút xíu về công việc đầu tiên của mình và hành trình kiếm được 150.000 đầu tiên từ hai team. Và không biết là mọi người có nhớ là có một dạo mấy cái trang truyện thanh xuân này nọ, nó có một câu đó là chàng trai bên bạn năm 17 tuổi bây giờ đang ở đâu. Thì hôm nay, như lời hứa từ tập trước đó, thì mời mọi người gặp mặt chàng trai bên mình năm 17 tuổi. Ta-da! Xin giới thiệu với mọi người Nhật Chung, trưởng ban đời sống giới trẻ của kênh 14. Nhật Chung ơi, giới thiệu một xíu về bản thân mày nha.
Ok, lời đầu tiên thì xin chào Duy Anh, và tiếp theo là xin chào tất cả những bạn đang lắng nghe podcast series 27 Vui Hết Sảy ngày hôm nay. Mình tên là Nhật Chung, và hiện như Duy Anh có chia sẻ thì mình đang làm việc tại kênh 14.vn.
Nói một xíu về mối quan hệ của mình với Nhật Chung thì mình và Nhật Chung đều làm cho báo 2. Và đây là một trong những cây bút mình đã chơi chung từ đó đến giờ, và bây giờ thì vẫn còn giữ liên lạc với nhau. Và mình nghĩ là không ai thích hợp hơn Nhật Chung để có thể chia sẻ cho mọi người về nghề viết nè, nghề báo. Vì sao lại như vậy thì chắc là nhờ mày chia sẻ cho mọi người biết nha, về hành trình 10 năm làm báo của mày. Nói chung là hành trình đó hơi bị đáng nể đó.
Thật ra thì tao cũng không biết là có đáng nể hay không, nhưng mà tao cũng thấy là lâu lâu nhìn lại tao cũng thấy là nó khá là dài so với một người trẻ. Ví dụ như là bữa nọ Facebook tao có nhắc lại On This Day thì tao mới chợt nhận ra là mình đã làm nghề này từ năm 15 tuổi và đến nay là đã được 11 năm.
15 hả?
Đúng rồi, làm từ hồi lớp cuối năm lớp 9, lúc đó cuối năm lớp 9 đầu năm lớp 10 thì lúc đó là 15 tuổi, và đến bây giờ là 26 tuổi rồi thì là 11 năm cho một công việc mà nó thậm chí còn không phải là cái thứ mà tao định làm ban đầu. Mà thật ra là ngay từ ban đầu tao cũng không biết là mình sẽ làm cái gì hết á. Chỉ đơn giản là nghề chọn người chứ người không chọn nghề. Thì cái hành trình làm báo của mình nó cũng khá là mắc cười. Lý do đầu tiên mà tao đến với nghề nó chỉ đơn giản là thiếu tiền và muốn đi làm thêm. Tại vì ngày xưa thì cái khái niệm freelancer hoặc là công việc part time nó còn khá là mới mẻ. Lúc đó thì đọc Học Trò với lại đọc 2 thì mới bắt đầu biết đến những cái định nghĩa đó. Và mình cảm thấy là hóa ra là có những người bằng tuổi mình nhưng mà họ đã đi làm, họ đã có thể kiếm ra tiền và họ có thể sử dụng cái số tiền đó để vui chơi, để ăn uống, để mua quần áo này nọ. Và lúc đó tao cũng muốn trở thành một người như vậy. Thì chị họ tao ngày đó thường xuyên đọc 2 và đọc 2 Học Trò, thì tao đọc ké theo và tao cảm thấy là ok, đây là một thế giới mà mình thực sự muốn bước vào. Có hai lần tao apply vào 2, nhưng mà lần đầu tiên thì tao nghĩ là còn nhỏ quá, lúc đó là mới học lớp 8 cho nên là không được nhận vào. Và những gì mà tao viết ra tao gửi cho các anh chị nó còn khá là ngây ngô, cho nên là cái việc mình không được chọn vào nó cũng rất là bình thường. Và sau đó thì tầm đúng một năm sau thì tao apply lại lần thứ 2, và lúc đó là đang cuối lớp 9 đầu lớp 10 thì có được anh Gấu Goku gửi cái mail đó, và tao bắt đầu công việc làm cộng tác viên cho 2 từ cái khoảng thời gian đó. Nói về cái hành trình làm 2 thì nó cũng khá dài, và chắc chắn là mình sẽ không thể nào nói hết được trong một cái podcast như thế này. Nhưng mà tóm lại là tao đã làm 2 được tròn 6 năm, và đến năm 2015 thì tao nghỉ vì nhiều lý do. Và đơn vị tiếp theo mà tao làm việc là Kênh 14, thì cái tên này chắc là không còn xa lạ gì với mọi người. Lý do mà tao muốn vào Kênh 14 là nhờ một lần đi xem ké Gala We Joy của Kênh 14. Lúc đó chỉ đơn giản là đi coi ké thôi. Thậm chí cái vé mà tao cầm để đi vào coi tao còn không chắc là nó có phải là vé thiệt hay không nữa. Và lúc đó ngồi ở hàng ghế cuối, xong tao nhìn thấy tất cả những cái gì đang diễn ra ở đây, và tao cảm thấy cái này hay nhỉ, mình cũng muốn trở thành một phần của cái tập thể này, mình cũng muốn làm cái chương trình này, cũng muốn có một cái gì đó mà nó tạo được dấu ấn để mọi người có thể xúc động, có thể khóc, có thể nhớ về như cái đêm hôm nay. Và tròn một năm sau thì cái mong muốn đó trở thành sự thật. Và tính đến nay thì tao đã làm 5 mùa We Joy, tương đương với 5 năm làm việc ở Kênh 14.
Nhưng mà tao nể mày thiệt. Tại vì thật ra là tao đi làm full time á. Tao đã làm full time năm nay là năm thứ 6 rồi. Nhưng mà cơ bản là tao cũng không làm chỗ nào quá được 2 năm hết. Chỗ nhiều lắm là được 1 năm 10 tháng. Xong rồi tao cảm thấy, tại vì kiểu tính cách ngoài đời của mày nó rất là kiểu thích cái này, thích cái khác, thích cái nọ, nó rất là thay đổi luôn á. Mà tại sao có thể làm chỗ đầu tiên là 6 năm, xong chỗ thứ hai là 5 năm, với tao là kiểu thành tựu luôn á. Thì lý do vì sao mà lại gắn bó lâu tới cỡ đó vậy? Tại vì tao vẫn rất là tò mò trong nhiều năm nay luôn.
Thật ra thì không phải là tao chưa bao giờ có ý định nghỉ việc, hay là tao chưa bao giờ có ý định nhảy việc, mà là có những khoảnh khắc mà tao đã ở một cái đơn vị khác ta đã phỏng vấn, ta đã gần như là sẽ chuẩn bị thuộc về một nơi mới, nhưng mà đến lúc đó thì ta lại nhận ra là cái nơi mà mình muốn làm việc và cái nơi có thể cho mình cái sự tự do, cái sự thoải mái sáng tạo, nó chính là nơi này. Ví dụ như ngày trước đi, khi mà cái thời mà báo giấy còn thịnh hành, thì hai chính là một cái nơi mà để các bạn cộng tác viên có thể thoải mái làm gì cũng được. Chắc mày cũng đã biết cái việc đó. Và sau này thì với tao thì cơ 14 là một nơi như vậy. Có nghĩa là nó cho mình cái không gian để sáng tạo, nó tôn trọng cái cá tính, cái tạm gọi là cái chất riêng đi, dù cái từ này hơi cũ, và nó không có bị bó buộc trong những cái khuôn phép cũ kỹ. Thì bởi vì tao tìm thấy được những điều đó cho nên là đến bây giờ tao vẫn ở đây.
Thật ra là có một chuyện, đó là lúc mà tao làm báo giấy nha, là tao đã cảm thấy rất là mệt rồi. Tại vì báo phát hành theo tuần thôi đó, là kiểu cứ phải lên topic, lên bài viết, xong cứ phải viết, xong cứ phải, nói chung là mọi thứ nó cứ cuốn dòng, xong rồi may là làm báo tuần, nhưng mà chuyện mà viết đêm, viết hôm là chuyện rất xảy ra thường xuyên. Trong khi một tuần có 52 trang thôi, chẳng có bao nhiêu cả. Mà có một lần mày có nói với tao là bài của kênh 14 nó lên tới hàng trăm bài một ngày luôn. Vậy thì làm thế nào rồi để mà làm một cái công việc mà 5 năm liên tục như vậy mà không bị áp lực, không bị nản, hoặc đơn giản là không cảm thấy kiệt sức thôi?
Lúc đầu mà tao từ 2 tao chuyển sang kênh 14 á, tao đã nghĩ là ok, dù sao mình cũng từng làm ở một đơn vị báo chí, mình cũng chạy deadline, mình cũng trải qua cái môi trường áp lực này rồi, cho nên là tao khá tự tin. Cho đến khi tao vào làm kênh 14 thì tao mới thật sự biết là những cái trải nghiệm của mình, những cái mà mình nghĩ là áp lực, thật ra nó không là cái gì hết á. Đơn cử như là một cái chuyện là tao đã muốn nghỉ việc ở kênh 14 ngay ngày thứ 3 mà tao làm việc. Có nghĩa là lúc đó tao cảm thấy là thôi được rồi, tao phải nghỉ việc thôi, tôi không thể làm được công việc này nữa, tôi không thể đủ khả năng làm việc này nữa. Và kiểu như là mình bị sốc bởi vì cái khối lượng công việc nó quá nhiều và cái áp lực nó quá nhiều á. Hay tương tự là ví dụ làm báo giấy, làm báo tuần đi, thì xong deadline mình vẫn có ngày nghỉ, hoặc là mình sẽ không có bị hối thúc kiểu thâu đêm suốt sáng ấy. Nhưng mà làm một trang thông tin điện tử, làm ở trên một cái platform online thì nó lại khác. Mày cứ tưởng tượng là từ 6 giờ sáng cho tới 0 giờ tối ta phải xuất bản bài liên tục, có nghĩa là cứ trung bình cứ cách một tiếng là phải có một bài. Thì không cần biết là bài đó là do tao viết hay là do cộng tác viên hay là do biên tập viên viết, thì có một tiếng ta sẽ phải duyệt một bài như vậy. Trong những ngày bình thường, không có sự kiện, không có diễn biến gì đó, hoặc là không có một cái câu chuyện gì đó mà nó cần phải được viết nhiều bài hơn. Còn nếu mà trong những ngày có sự kiện nha, việc mà một ngày xuất bản 20-30 bài là chuyện rất bình thường. Và mục tao còn không phải là cái mục có khối lượng bài lớn nhất ở kênh 14 nữa, mục tao chỉ được tính là mục tầm trung, tầm nhỏ thôi á. Thì hãy tương tự những cái mục khác, những cái áp lực khác nó còn kinh khủng như thế nào nữa. Cái việc mà mọi người thật ra thì công việc nào nó cũng sẽ có những cái áp lực, và nó cũng sẽ có những cái mà nó căng thẳng riêng. Nhưng mà tao tin là không có công việc nào mà nó có cái đặc thù mà nó gọi là hardcore như công việc mà làm ở một trang thông tin điện tử. Ví dụ như là cái thời gian ký trên giấy tờ của mày á, có thể là 46 hoặc 48 tiếng làm việc trên một tuần, nhưng mà thời gian thực có thể lên đến gấp đôi, là 90 mấy, 100 tiếng chẳng hạn. Bởi vì ví dụ ta đi, thời gian có những tuần mà ta làm việc gần như là từ sáng sớm cho tới 2-3 giờ sáng luôn. Cái việc mà mọi người thấy tao 4 giờ sáng vẫn đang quét tin, vẫn đang tìm tin, vẫn đang chat cái này cái nọ, bảo mọi người sáng mai dậy làm cái này cái nọ là chuyện rất bình thường. Và mọi người đều đã quen với chuyện đó rồi, là sáng hôm sau thì 8-9 giờ lại dậy. Đó là chuyện mà diễn ra hàng ngày luôn á. Chứ nó không phải là một cái quá là mới mẻ với lại những người làm việc xung quanh tao hoặc là bản thân tao.
Nhưng mà sức khỏe mày ổn không?
Tao nghĩ là so với lại một vài công việc khác hoặc là một vài ngành nghề khác thì cái việc này nó sẽ bắt buộc mình phải hy sinh phần nào đó sức khỏe. Nhưng mà quan trọng là tao vẫn cố gắng cân bằng được. Có nghĩa là ngoài thời gian làm việc thì tao cũng cố gắng dành thời gian để tập thể dục, để ăn uống điều độ, hoặc là để làm sao đó để bù lại được cho những cái mất mát về thể chất và cả tinh thần mà mình đang trải qua.
Bữa nay nhìn qua camera cho thấy hồng hào hơn lúc trước nhiều thiệt. Tao với mày có một đoạn làm hai chung, sau đó thì một đứa vẫn làm báo, một đứa thì chuyển qua làm quảng cáo. Tao làm quảng cáo thì cũng sẽ có những ngày tương tự như vậy, nhưng mà là kiểu một tháng có 4-5 ngày thôi, cũng làm miệt mài quần quật từ sáng cho đến khuya để kịp mấy cái pitching. Và mày có kể với tao là mày cũng đã chuyển qua làm quảng cáo được khoảng 2-3 năm nay. Vậy thì mày nghĩ là cái chuyện làm quảng cáo với lại làm báo thì cái nào nó áp lực hơn?
Để mà nói chính xác á, thì cái công việc của tao nó không phải là chuyển qua làm quảng cáo, mà là do cái tính chất công việc và cái vị trí công việc, thì tao bắt buộc phải có thêm một cái scope of work nữa liên quan đến tư vấn nội dung cho nhãn hàng. Hiểu nôm na là tao sẽ dùng tất cả những cái hiểu biết, những cái kinh nghiệm của bản thân mà tao biết về nội dung và về cái insight của độc giả của cái trang đó, và tao giúp nhãn hàng giải quyết những cái đề bài liên quan đến thương hiệu của họ. Ví dụ như là tao có thể lên tuyến bài, lên nội dung bài PR, tổ chức mini game,
content marketing đúng không?
Yeah, kiểu vậy, whatever mà giúp cho nhãn hàng có đại khái là tìm ra được một cái giải pháp liên quan tới nhãn hàng, thế thôi. Về sự khác biệt thì cái rõ ràng nhất đó là làm báo là mình được nói những gì mình thích, nghĩ và mình tin là đúng. Còn làm truyền thông cho nhãn hàng thì bạn sẽ phải nói điều mà họ muốn nghe. Thật ra thì vẫn có một phần nào đó mình phải thuyết phục người ta để đại khái là anh chị ơi hãy làm ơn thay đổi nhân sinh quan giùm em, thay đổi góc nhìn giùm em, cái này nó không còn mới nữa, cái này nó đã out update rồi, cái này nó là trend của năm ngoái rồi, anh chị ơi em xin anh chị. Nhưng mà cái số lượng brand mà người ta thật sự mở lòng nó không, nó
ít lắm.
Đó là cái sự khác biệt rõ nhất. Còn thêm một cái điều khác biệt nữa mà tao không hề nhận ra cho đến khi thật sự involve vào cái này nó sâu, đó là làm báo thì ekip của mình là nội bộ, mọi thứ sẽ an toàn và theo kiểu là dù có cái gì xảy ra thì đóng cửa bảo nhau nghe, nó không có quá nhiều sóng gió, mình cũng không phải đương đầu với quá nhiều người. Nhưng mà còn làm truyền thông cho nhãn hàng là bước ra khỏi cái kén thân quen để đưa đầu ra cho giặc đánh vậy đó.
Ủa sao vậy?
Với tao nha, với tao, riêng tao là một introvert đi, và tao cũng kiểu ở bên trong tao có hơi một sự chống đối xã hội á. Cho nên ai nói cái gì mà vô lý, hoặc là ai nói cái gì mà tao cảm thấy là nó không tử tế, nó không đàng hoàng, là tao kiểu tao cảm thấy bị bực bội và tao sẵn sàng cãi tay đôi lại cái với lại những người đó. Thì cũng là một cái mà mình cần học theo, cũng là một cái mà để mình mở mang ra, có nghĩa là thế giới này cũng đáng sợ quá ha. Xong rồi sẽ phải học cách để đối phó với từng kiểu người, đối phó với từng kiểu khách hàng, kiểu thế, cũng là một sự học.
Nhưng mà tao đồng ý với mày cái chuyện là đúng là báo chí mày có thể nói những thứ mà mày thích, nếu mà mày không thích thì mày có thể không nói, hoặc là miễn là độc giả của mày thích. Nói chung là góc nhìn nó sẽ nằm ở trong tay của mình. Tao làm ở hai vị trí mà ở góc độ là agency, xong đi brief cho báo để mà làm gói content marketing. Xong thật ra là cái người đứng giữa là agency cũng cực khổ lắm mày ơi. Tại vì đúng là bên báo có những cái idea rất hay nha, nhưng mà thật sự là không bán cho nhãn hàng được. Tại vì mày cứ hình dung đi, một cái brand kem cho mấy đứa con nít 6-7 tuổi, nhưng mà brand manager lại là mấy cô mấy chú 50 tuổi bên kia con dốc cuộc đời, thì mày cũng sẽ không nói được. Còn vị trí thứ hai là cái người mà trực tiếp đóng những cái gói content marketing nó đi bán á, thì còn cực khổ hơn. Tại vì khách hàng nó chửi xuống, xong khách hàng nó chửi agency, agency không biết chửi ai, agency cũng chửi mình. Với lại tao nghĩ là ở vị trí nào nó cũng sẽ có một cái thế khó của nó cả. Nhưng mà tao nghĩ là tao với mày có một điểm giống nhau, đó là hai đứa mình đều là dân tay ngang hết á. Tao không học gì về báo chí, càng không học gì về quảng cáo, và mày cũng không học gì về báo chí luôn. Vậy thì cái việc mà không có nền tảng đó, nó có gây khó khăn gì cho công việc không?
Với người ngoài thì có thể là khó khăn, nhưng mà với bản thân tao, khi mà tao đã trải nghiệm qua tạm gọi là gần như đầy đủ các khía cạnh làm việc liên quan tới nội dung, và cũng ở trong cái lĩnh vực này một thời gian kha khá, tao nghĩ nó cũng là một điều thú vị. Bởi vì ví dụ nha, ngày xưa là 2 và sau này là cơ 14, thì điểm chung của tất cả những nơi mà tao từng làm việc đó là yêu cầu sự sáng tạo mới mẻ, không theo khuôn mẫu hay bất cứ cái thứ gì na ná từng có trên thị trường. Thật ra tao không nhớ lắm cái khoảng thời gian làm 2 ngày xưa, tại vì nó cũng qua khá là lâu rồi. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại, ví dụ như ở đơn vị mà tao đang công tác đi, sếp tao cực kỳ thích những gì mà chưa từng xuất hiện trên thị trường. Và thậm chí là nghe nó có hơi vô lý, nghe có thể nó hơi trẻ con. Tất cả những nơi khác, những đơn vị khác nghe xong có thể gạt phăng đi, nhưng mà sếp tao thì sẽ nói là ok, làm thử đi. Ở công ty tao có một cái khái niệm, đó là cho vay mượn niềm tin. Thì có những thứ có thể thành công và có những thứ có thể thất bại, nhưng mà các sếp vẫn luôn cho một cái không gian để bản thân những người như tao sáng tạo. Nó quay trở lại với câu chuyện là làm sao để có thể phát triển trong công việc khi mà không có nền tảng, thì nền tảng của tao ở đây sẽ không phải là những cái kiến thức sách vở, mà nền tảng duy nhất mà tao có đó là câu hỏi mình muốn làm một sản phẩm như thế nào. Và khi mà tao đặt ra được câu hỏi đó, tao dần dần trả lời theo từng bước, thì tao sẽ tìm ra được cái công thức của riêng tao, cái cách làm của riêng tao, và nó sẽ không bị phụ thuộc vào bất kỳ cái kiểu mô hình, một công thức hay là một cái mind map nào hết á. Một cái kiểu giá trị mà tao thường theo đuổi để tạo ra được những sản phẩm đó là bám vào khía cạnh tâm lý và cảm nhận của người sẽ tiếp nhận cái sản phẩm đó. Ví dụ khi cùng nhận một cái brief là làm một sản phẩm xúc động, viết ra một bài xúc động, thì tao sẽ ngồi thử xem là những bài nào khiến mình xúc động, những cái gì mà khiến mình cảm thấy là phải rơi nước mắt, hoặc là cái gì đó mà nó động chạm vào được cái phần sâu bên trong của mình. Tao tìm ra được cái key của cái đó, xong rồi tao sẽ học cách áp dụng, học cách adapt nó sao cho phù hợp với lại cái sản phẩm mà tao đang làm. Chứ tao sẽ không, thật ra tao không biết bất kỳ cái khái niệm gì về marketing hay là về quảng cáo hay là bất cứ khái niệm gì về chuyên môn thì tao đều không biết. Nhưng mà tao biết làm ra được những sản phẩm để đáp ứng được câu hỏi của tao, đó là mình muốn làm ra một sản phẩm như thế nào. Và cái này nó cũng có cái tốt mà nó cũng có cái hơi oải, đó là đôi khi mình cũng sẽ bị nản. Ví dụ như khi động vào những cái đề bài mà mình chưa từng đọc hay là chưa từng xem hay là chưa từng nghe, thì mình cũng sẽ hơi mông lung. Thì mình phải giải được cái bài toán đó bằng cách là tăng cái trải nghiệm cá nhân và làm cho dồi dào cái bản năng của mình lên bằng việc là xem, bằng việc là đọc, bằng việc là thử hết cái này cái kia.
Tao đồng ý với mày đó, tại vì nếu mà mọi người có coi qua những cái campaign marketing mà kiểu được giải trên thế giới á, không ai kêu là cái campaign đó nó áp dụng nguyên tắc này hay nó áp dụng cái model kia, không ai nói như vậy cả. Mọi người chỉ coi là nó đánh được cảm xúc tới đâu thôi. Nhưng mà nếu mày nói như vậy thì tao có một câu hỏi gọi là giả sử thôi nha. Nếu mà hồi xưa mày học hành bài bản hơn, mày học truyền thông hay thậm chí là mày học báo chí, thì mày nghĩ là nó tốt hay là không tốt? Tại vì nếu mà ở phương diện của tao đi, tao thấy là mày là một người rất là kiểu tự do. Ngay cả hồi ở làm 2 thì tao đã thấy rồi. Tức là nó đặt một vấn đề trên bàn mà tao với mày cùng nghĩ thì tao sẽ luôn nghĩ những thứ rất an toàn. Mày thì không, mày luôn nghĩ những thứ mà kiểu không ai nghĩ cả. Vậy thì cái chuyện mà nếu mà mày học khuôn khổ, mày có kiến thức nền tảng thì mày nghĩ nó tốt hơn không? Hay là nó sẽ làm cho chuyện sáng tạo của mày nó đi xuống địa ngục luôn?
Tao đã thật sự là nghĩ tới câu hỏi đó, và tao thật sự là đã tự mình là mình cũng có những lo lắng, ví dụ là trời lỡ mình không biết cái này không biết cái kia thì sẽ như thế nào. Xong tao cũng thử đi học các khóa online, dù không phải là kiểu học đại học bài bản trường lớp, nhưng mà cũng là gọi là tìm hiểu thông tin này nọ kiểu. Xong tao thật sự nể những người mà đã học hết những thứ đó và họ nhớ được và họ áp dụng được. Bởi vì tao cảm thấy là ở ngoài á, khi mà mình thực chiến á, mình vào trong công việc á, những cái này á nó không áp dụng được nhiều.
Đồng ý.
Nó không áp dụng được nhiều, và bởi vì chính những cái này mà nó vô tình bỏ mình vào một cái box, xong rồi bắt mình phải suy nghĩ theo cái cách mà tất cả mọi người đều nghĩ, trong khi là những cái mà tao làm nó đều đến từ bản năng. Rồi dù tao nói là nó có những cái tốt và những cái xấu, nhưng mà thật ra với bản thân tao á, tao được nhiều hơn là mất từ cái việc mà không có nền tảng. Bởi vì tao sẽ tự lần mò tìm cách để làm những thứ đó theo cách riêng của tao. Và nếu mà để tính theo tỷ lệ phần trăm thì gần như là 80% những thứ tao làm đều tạo được cái hiệu ứng tốt và được mọi người công nhận. Thì tao nghĩ là nó cho tao nhiều hơn là mất.
Thật ra tao nghĩ là chuyện tất cả những thứ mày làm á, không chỉ được mọi người công nhận đâu, mà được mọi người ghen tị nữa, trong đó có tao. Thuở 17, 18 tuổi, mỗi lần nhìn bài mày viết thì tao luôn ghen tị. Tại vì nếu mà đặt những cái bài mà tao viết và đặt những bài mày viết ở trên cùng một cái bàn á, thì mọi người có thể cảm thấy dễ chịu hơn khi đọc bài của tao. Tại vì nó luôn an toàn và nó luôn có một cái gọi là ok đọc để mà kiểu informative, có nhiều thông tin. Còn để mà đọc một bài xong rồi cảm thấy miệng phải bắt đầu chữ O lên, xong bắt đầu wow, hấp dẫn quá, thì tao luôn rất là appreciate những cái sản phẩm của mày. Tuy nhiên nãy giờ nói về chuyện không nền tảng như vậy á, thì liệu có phải là tao với mày đang cổ suý cho chuyện là mấy đứa nhỏ bây giờ cứ tung đồ ra đi, đừng học hành gì hết, xong rồi sẽ làm được creative không?
Không nha, thật ra thì tao cũng có học, nhưng mà tao học theo cách riêng của tao, chứ tao không học theo cách mà mọi người học, có nghĩa là ta sẽ không mua một cuốn sách về ngành xong tao ngồi tao đọc lý thuyết, đọc từng cái định nghĩa, giải ra từng cái một, mà tao sẽ học theo chính những cái gì trong thực tiễn. Ví dụ như là tao hay có thói quen là tao tìm hiểu về tất cả mọi thứ, mà những cái chủ đề mà tao tìm hiểu nó rất là ngẫu nhiên, mọi người sẽ không biết được là kiểu như là nếu cái não tao nó thật sự là một được nhân hóa lên, nó sẽ kiểu như là nó không biết được thật sự hôm nay nó sẽ được đi đến đâu, nó sẽ đến những chân trời nào. Bởi vì tao tìm hiểu rất nhiều thứ, ví dụ như là ngày hôm nay tao có thể mua một cuốn sách tên là 3 phút sơ cứu để tao đọc về tất cả những cách sơ cứu cho tất cả các bệnh trên đời. Hoặc là cách đây cỡ một tháng tao mua một cuốn tên là Họa sĩ vẽ chân dung tội phạm để tao tìm hiểu về công việc của một người chuyên vẽ chân dung tội phạm như thế nào. Nói chung là tao đọc tùm lum tùm la hết á. Ví dụ như là cách đây không lâu tao đọc một cuốn là The One Thing, Điều Ý Nghĩa Nhất. Nó là kiểu sách mà liên quan tới lại phát triển bản thân á, nhưng mà nó viết rất hay, cực kỳ hay luôn. Và tao nghĩ là có thể tí nữa phần nào đó trong buổi trò chuyện này tao sẽ chia sẻ một xíu đó về cuốn sách. Tao thích đọc về quảng cáo, tao thích xem MV nhạc, tao thích coi phim, tao thích đọc sách. Nói chung là mỗi ngày tao đều sẽ có một chủ đề gì đó để tao tìm hiểu. Tao có thể ngồi coi một cái quảng cáo xong rồi tao phân tích ra là cái này tại sao nó hay, tại sao nó lại thuyết phục, tại sao nó lại thú vị. Xong rồi tao sẽ lên những cái trang mà chuyên giải thích về những cái quảng cáo, những cái TVC hay á, xong tao ngồi coi họ phân tích case by case, xong rồi tao sẽ đúc kết ra là tại sao cái này nó hay, xong rồi tao sẽ nốt lại những cái đó. Và những thứ mà tao hiểu nó rất random nhưng mà nó đều giúp ích cho công việc của tao. Bởi vì làm công việc của người sáng tạo nội dung và sau này thì có một vài thứ liên quan tới quảng cáo nữa, thì mình sẽ không biết được mình sẽ gặp cái gì. Và cái cách tao làm là tao cứ tìm hiểu đủ thứ trên đời này và sẽ có một ngày nào đó nó kết nối lại được với nhau.
Tao hiểu. Thật ra là tao cũng rất tò mò, kiểu một ngày làm từ sáng đến tối xong rồi. Hồi xưa cũng đã vậy rồi nhưng không phải bây giờ. Xong cũng vẫn có thời gian đọc sách, cũng vẫn có thời gian xem phim. Không biết ba đầu sáu tay kiểu gì. Nhưng mà nhân tới nói tới mấy bạn trẻ thì tao có một câu hỏi, đó là tao thấy mày hay khen mấy bạn Gen Z bây giờ khá là giỏi. Tao cũng đồng ý chuyện đó. Team member của tao Gen Z cũng nhiều lắm. Và tao thấy là nếu mà so ra cùng một độ tuổi ở thời điểm đó thì tao công nhận là mấy bé giỏi hơn tao thiệt. Thì mày nghĩ là mấy bạn Gen Z đó, ưu điểm của mấy bạn là gì? Và mày có sợ bị đào thải không?
Để tao trả lời cái vế sau trước nha. Là thật ra cái chuyện đào thải là cái chuyện mà nó diễn ra hàng ngày. Và xung quanh tao á, tao cảm thấy là rất nhiều người cùng thời với tao hoặc là có xuất phát điểm cùng tao và họ đã bị đào thải. Và nếu để trả lời thật lòng là tao có sợ bị đào thải không, đặc biệt là trước cái sự mới mẻ của Gen Z, thì tất nhiên là có chứ. Đặc biệt là ở giai đoạn đầu, cảm giác mà mình đang làm một thứ gì đó tốt, nhưng mà đến một ngày có một người họ lại có thể làm tốt hơn, họ lại tìm ra cách làm mới hơn, họ fresh hơn, thì việc mà mình cảm thấy hoảng loạn là điều bình thường. Và lúc đó tao cũng đặt ra nhiều câu hỏi để tìm xem là bây giờ mình cần phải làm cái gì. Kể một xíu về cái sự mà hoảng loạn của tao. Đó là ngày xưa khi mà tao làm nội dung nhiều á, thì như nãy tao có chia sẻ là mọi thứ nó chỉ ở trong ekip nội bộ thôi, mình không có tiếp xúc nhiều với người ở ngoài. Thật ra là tao nghĩ là mình vẫn đang làm tốt, mình vẫn đang somehow mình vẫn hoàn thành được đúng những gì mà mình được giao cho, thì mình cũng không có chịu khó trau dồi lắm. Cho đến khi tao làm quảng cáo và tao tham gia một vài cuộc họp agency, và kiểu tao bị sốc khi mà thấy các bạn trẻ xì đùng nói tiếng Anh. Thật ra tao cũng nói tiếng Anh được, tao cũng nói tiếng Anh tốt, nhưng các bạn phản biện, các bạn tranh luận, các bạn cãi nhau bằng tiếng Anh, các bạn present bằng tiếng Anh, và các bạn nói những cái thuật ngữ mà tao đi làm gần 10 năm tao chưa bao giờ nghe. Sau lúc đó tao cảm thấy thật sự là hoảng loạn. Thật sự là lúc đó tao nghĩ trong đầu, không biết podcast của mày có cấm chứ thề, nhưng mà tao nghĩ trong đầu là thôi chết mẹ rồi. Kiểu như là bây giờ lỡ nó hỏi cái gì mà mình không biết trả lời thì làm sao. Xong kiểu người tao cứ bị cứng đơ nguyên suốt một cuộc họp đó. Xong sau đó tao về tao phải mở lại cái file, cái working file mà bên đó gửi cho tao. Xong tao ngồi tao dò từng từ tiếng Anh của trong cái bản đó. Xong rồi tao tìm hiểu xem cái này là cái gì, mình phải làm cái gì, nếu làm thì mình cần làm như thế nào, cái đấy kiểu. Rồi từ đó tao mới dành nhiều thời gian hơn để quăng mình vô những công việc như vậy. và học cái cách mà làm quen với lại cái năng lượng của Gen Z. Và đúng đó là giai đoạn đầu thì tao cũng có hơi lo sợ thật. Mình cũng dè dặt chứ, cảm giác bị đào thải cũng là một cảm giác khá là đáng sợ, đặc biệt là với những người
Đồng ý.
mà đặc biệt là với những người làm sáng tạo. Nhưng mà cái cảm giác đó tao nghĩ là mình chưa hiểu bản thân và mình chưa thấy được cái bức tranh toàn cảnh hết thôi. Sau này khi mà tao kiểu bình tâm hơn, tao hiểu về cái cách mà thế giới này vận hành, nghe hơi tâm linh nhưng mà hoàn toàn không hề tâm linh, rất rất tư bản, cực kỳ tư bản và thực tế, đó là từ xã hội, gia đình, công ty, tập đoàn, bất cứ một nơi nào đó đều cần có sự cân bằng giữa các cá tính. Ví dụ như một công ty sẽ luôn cần những người mà vững tay chèo, chắc chắn, có kinh nghiệm, và một bên là những người trẻ, giàu năng lượng, bùng nổ, nhiều ý tưởng. Một nơi nào mà toàn những người kiểu già khú đế sắp xuống lỗ thì sẽ kéo doanh nghiệp đi xuống 18 tầng địa ngục, chắc chắn. Còn một nơi nào mà toàn người trẻ, tính cách ngẫu nhiên, bạ đâu làm đấy, không có sự quản lý, không có quy củ thì cũng không khác gì cái nhà trẻ, mạnh ai nấy nói, thích thì làm, không thì nghỉ, và sẽ chỉ dừng lại ở một quy mô nhỏ, không đi xa. Còn tao thấy những cái doanh nghiệp phát triển và những cái tập thể mà tao đánh giá là đang có sự đổi mới là những tập thể mà cân bằng được cái số lượng nhân sự giữa những người lớn và những người trẻ. Lớn ở đây thật ra cũng không phải là già khú đế đâu, mà là kiểu 95, 96 này nọ, những người mà thuộc Gen Y, Gen X này nọ, và kết hợp với lại
95,
Gen
96 mà lớn rồi hả?
lớn rồi mẹ. 96 bây giờ là bao nhiêu, 25 tuổi rồi. 25 tuổi ngày xưa người ta, à không, bây giờ cũng 96, bây giờ ra đường mà nói 25 tuổi là cũng bị hỏi là đã có nhà có xe này nọ chưa, cái kiểu rồi đó. Trời
Áp
ơi,
lực vậy.
mỗi lần tao nghĩ về chuyện mình 26 tuổi tao cũng hơi hơi căng thẳng.
Tao 27 là tao còn căng hơn đó, trời ơi.
Nhưng mà sau này hiểu được về cái mô hình đó thì tao thấy là cái okay, không sao, mình có thể sống chung được với nó. Và thậm chí là bây giờ tao làm việc với lại các bạn Gen Z rất nhiều, ngay cả em gái tao cũng là một Gen Z, và tao được kiểu tiếp nhận một cái luồng gió mới, tao được tiếp nhận được những cái idea, những cái
Đúng
cách làm
đúng.
việc mới của tụi nó, và tao cảm thấy là mình cũng trẻ ra nhờ một phần như vậy, và mình vừa có thể dùng cái kinh nghiệm, dùng cái sự mà nhiều năm đi làm của mình, và mình kết hợp với lại những cái thứ mới mẻ này để cho ra những cái mới.
Yes, tao đồng ý. Nhưng mà quan điểm của tao về chuyện này thì nó cũng hơi khác mày chút xíu á. Tức là tao đồng ý với mày là trong một tổ chức thì đúng là nó sẽ có những người lớn hơn, sẽ có những người thâm niên hơn, sẽ có những người trẻ hơn. Tuy nhiên, vị trí thì không dành cho tất cả, tức là cái chuyên môn công việc của mình nó cũng phải tiến hóa theo thời gian nữa, chứ nếu mà 5 năm trước với lại 5 năm sau mày vẫn ở vị trí executive, chỉ có độ tuổi mày tăng lên thôi, thì for sure chuyện đào thải là chuyện không thể tránh khỏi được. Nên thôi, thay vì bây giờ ngồi sợ hãi thì ráng kiếm cái gì đó mà làm, mà upgrade bản thân nhanh lên để cho mấy đứa nhỏ nó đuổi theo không kịp và có giá trị riêng, chứ không thì cũng mệt mỏi.
Cho ta chia sẻ một cái insight khác liên quan tới Gen Z, đó là thời gian gần đây công ty ta tổ chức workshop, đặc biệt là mở để cho các em Gen Z có dịp ngồi lắng nghe các anh chị, các leader chia sẻ. Và ta nhận ra là các em Gen Z là những người rất giỏi, nhưng mà các em lại có khá ít cái nhu cầu thăng tiến trong công việc á. Một trong những câu hỏi mà ta nhận được nhiều nhất trong quá trình làm khảo sát để tổ chức workshop đó là làm thế nào để có thể làm việc ở đây lâu mà không cần phải lên leader. Có nghĩa là rất nhiều bạn không có nhu cầu lên leader, các bạn cảm thấy là bây giờ làm vậy là vui rồi, làm biên tập viên, làm vị trí này là vui rồi, không cần phải quá căng thẳng. Chỉ là thậm chí nha, ngay cả trong team tao luôn, ví dụ như bây giờ tao làm chủ một đi, mà có những khi tao đặt câu hỏi là có, tại vì team tao cũng có những bạn Gen Z, là có em nào kiểu nghĩ sau này mình làm chủ một không thích cả mọi người thì no 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 no.
Ủa sao vậy?
Có nghĩa là tất cả các bạn đều rất tận hưởng cái sự thoải mái, cái sự mà YOLO ở thời điểm hiện tại. Và thật ra làm leader là một cái trách nhiệm rất là khủng khiếp ấy. Và các em nó đang muốn vui, các em nó chưa có nhu cầu được lên leader. Mà đó là sự thật nha, tao nhận nhận được rất nhiều câu hỏi, tao nhận được rất nhiều câu hỏi như vậy. Tao không nhớ chính xác cái nguyên văn cái câu hỏi đó là gì, nhưng mà đại khái là tụi em muốn làm ở đây nhưng mà tụi em không muốn làm leader thì có được không?
Tao nghĩ là có hai lý do. Lý do thứ nhất là do nhà mấy em giàu sẵn, mấy em cũng không cần phải thăng tiến lên làm gì. Lý do thứ hai là đúng là như mày nói, là nhiều khi mọi người kiểu đang ở độ tuổi này vẫn đang chơi bời, thôi chơi cho đã đi rồi tính. Chứ tao cũng nghĩ giống mày á, là hồi xưa làm nhân viên thì cảm thấy ok, đi làm sao cũng được, lên leader rồi xong còn phải chịu trách nhiệm về cuộc đời người khác, xong phải chịu trách nhiệm về 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 những cái chỉ số cao hơn của công ty thì nó cũng nhức đầu.
Ừ, cũng có thể. Nhưng mà đó là một cái insight mới mẻ về giới trẻ mà
Ồ,
mãi
công nhận.
thời gian gần đây tao mới biết nha. Trong khi là ngày xưa kiểu mình làm tới độ tuổi 22, 23 mà mình chưa có bước tiến nào, mình chưa được thăng chức, mình chưa được tăng lương là mình đã chết.
Sốt ruột.
Kiểu chết rồi, không biết là có ổn không đây. Nhưng mà các em thì, các em rất là YOLO, các em rất là vui, kiểu các em còn hi hi ha ha. Trời ơi, anh ơi em không cần lên leader làm cái gì đâu anh cứ cho em làm vậy là vui rồi.
Ok thôi. Nãy giờ nói về công việc các kiểu cũng nhiều rồi, thôi bây giờ nói về sở thích của mày đi ha. Tao biết là mày rất là thích đọc sách. Tao cũng không biết là trong mắt mày cuốn sách này là cuốn sách hay nhất, nhưng mà với tư cách là host của ngày hôm nay thì tao có thể request mày review hai cuốn sách của mày được không? Tại vì với tao đó là hai cuốn sách rất hay. Tao không biết là trong mắt mày nó có phải là thành tựu của mày không, nhưng mà với tao thì nó là thành tựu, tại vì tao cũng đã có ý định ra sách. Nhưng mà nói thiệt là chuyện thứ nhất đó là lười. Lười lắm má ơi, lười đến nỗi không buồn nghĩ ra idea là sẽ ra sách gì. Lý do thứ hai là có thỉnh thoảng nghĩ ra idea nhưng mà kiểu đứt gánh giữa đường á, cảm thấy quá mệt mỏi để có thể process nó tiếp. Nên tao rất là tò mò là sức đâu mà vừa đi làm một công việc mà rất áp lực xong rồi vẫn ra được hai cuốn sách. À, nói về chuyện ra sách ha, quan điểm của tao là nếu mà ra sách như mày, hay là ra sách như chị Thiên Bình, hay là như chị Hạ Chi thì hẳn ra. Tức là mua một cuốn sách về đọc xong rồi cảm giác là mình sẽ muốn lật nó ra đọc đọc nữa. Chứ còn kiểu sách tản văn hoặc là những cuốn sách mà kiểu ra hàng loạt xong rồi chỉ viết cho viết thôi đó, nó không có chiều sâu về chuyên môn, người ta không prefer lắm. Thật ra gọi là cũng không cần có chiều sâu về chuyên môn, nhưng mà cuốn đó nó phải thật sự là kiểu tâm đắc á, đi làm nghề bao nhiêu năm trời đi ra được một cuốn sách đó. Đó, thì chia sẻ một xíu về hành trình ra cuốn sách đó rồi kiểu là tự mình review sách của mình thử coi nghe làm sao.
Bạn ơi, có một sự thật mà tôi chưa giờ nói với ai, đó là cả hai cuốn sách đó tôi đều thực hiện trong một thời gian kiểu rất là kỳ cục. Cuốn sách thứ nhất được xuất bản lại là cuốn sách được viết sau, còn cuốn sách xuất bản thứ hai lại là cuốn sách đầu tiên mà tao viết. Nó rất là kỳ. Và thời gian thực hiện hai cuốn sách đó mọi người nghĩ là rất lâu, không hề, tôi viết rất nhanh bạn ạ. À, thậm chí là mày cứ tưởng tượng là deadline mà nhà xuất bản cho tao là 3 tháng đi, thì cái cuốn đầu tiên á tao viết trong một tuần.
Oh my God.
Tao cứ kiểu tao không hẳn là viết mà tao cứ kiểu ghi lại những cái gạch đầu dòng, những cái outline tao ghi vô sổ, thậm chí nó còn là những dòng suy nghĩ rất vu vơ hoặc là một câu nói gì đấy liên quan đến một chủ đề gì đấy thôi, và tao cứ ngâm nó thì kiểu tao chưa có mood này nọ. Xong đến một tuần trước khi mà không lắm, một tuần cũng hơi hơi nhiều, đó là một tuần là cái khoảng thời gian mà tao bắt đầu cảm thấy bị căng thẳng bởi vì việc là sắp đến deadline rồi mà mình chưa làm. Và đến ngày thứ 4, ngày thứ 3 gì đấy, trước khi deadline kết thúc, trước khi đến deadline, tao mới thật sự ngồi vào viết, và tao kiểu viết điên cuồng, viết ngày viết đêm, viết không ngủ nghỉ gì hết. Và đấy là xong được cuốn đầu tiên, mà cuốn chia sẻ về công việc, cuốn chia sẻ về trải nghiệm đi làm này nọ đấy. Cuốn thứ hai thì gian truân hơn một xíu bởi vì phải sửa khá nhiều, và sửa khá nhiều không phải là bởi vì viết có vấn đề, mà đơn giản vì cuốn đó tao viết về influencer marketing á, và cái thời gian mà tao viết cho đến cái khoảng thời gian mà nó chuẩn bị được xuất bản á, thì cái ngành đó nó đã có nhiều thay đổi, nó hoàn toàn là một bức tranh khác. Cái lúc mà tao mới bắt đầu viết á, ở Việt Nam mình còn mới là manh nha thôi, một vài influencer nổi bật. Còn cái lúc mà cuốn sách được phát hành là quá trời rồi, khắp nơi là influencer. Ngay trong cuốn sách của tao, cái phần mà phỏng vấn influencer rất nhiều luôn á, mà phía nhà xuất bản đã phải cắt đi một, tao nghĩ là 1/3, bởi vì quá nhiều, tao phỏng vấn quá nhiều. Còn về cái ý niệm về thành tựu thì cái này tao có suy nghĩ hơi khác số đông một xíu. Ví dụ như là ở tuổi 18, 19 thì tao sẽ nghĩ đó là một thành tựu đi. Nhưng mà ở tuổi 25, ở tuổi 24, 25, cái thời điểm mà tao ra hai cuốn đó, thì tao nghĩ nó giống như một phần thưởng nhỏ hơn. Ở cái khoảng thời gian này á, tao hướng cái suy nghĩ, cái nhận thức và hành động của mình đến đến cái kiểu con người không thành tựu. Có nghĩa là tao sẽ cố gắng quên hết đi tất cả những gì mà mình đã từng làm, từng đạt được, và tao sẽ chỉ làm mọi thứ ở thời điểm hiện tại, ngày hôm nay, một cách đơn thuần, ở trong trạng thái tâm lý thoải mái nhất có thể, và mình đạt được và bước tiếp. Hoặc là ngay cả khi không đạt được thì mình cũng bỏ qua và bước tiếp, mình không nghĩ quá nhiều về nó, không xem nó là gánh nặng. Cho nên là lâu lâu, ví dụ vào nhà sách, tao thấy sách mình tao cũng hơi sốc, tại vì tao không nhớ là tao từng ra sách. Và lúc mà mày gửi câu hỏi và mày lúc mà tao đọc câu hỏi của mày xong, ha, mình cũng có sách ha, xong lúc đó tao mới đó, tại vì đó tao đang hướng mình đến một con người không thành tựu, không thành tựu, không áp lực.
Ê, tao thấy cái mindset đó hay á, chắc là tao sẽ cố gắng để tao học cái mindset đó. Tại vì đúng là nếu như mà mày quên đi những cái thành tựu mà mày đã có, nếu mà người khác coi nó là thành tựu và mình cũng quên đi nó, thì mình có thể, thứ nhất là mình thoải mái hơn, thứ hai là ok, at least là không bị áp lực. Chứ mà nghĩ là mình đã từng làm gì xong rồi mình phải làm tốt hơn chuyện đó thì đúng là áp lực không nhỏ thiệt. Rồi, cái podcast này nó cũng dài rồi, nhưng mà tao vẫn còn một câu hỏi muốn hỏi mày, đó là sau 11 năm viết lách không ngừng nghỉ, đúng cả nghỉ đen luôn á, là viết lách không ngừng nghỉ, nếu mà một ngày mày không viết nữa thì mày nghĩ là mày làm cái gì?
Cái gì cũng làm được ấy. Cái gì cũng làm được ấy. Thật sự tao tin vào sức mạnh của sự học hỏi và quyết tâm, cũng như là sự không giới hạn của một con người. Cho nên là tao tin là ngay cả khi không viết thì mình có thể làm bất cứ cái gì, chỉ cần là mình đủ cái sự mà cái sự đầu tư tâm trí, sức lực cho nó. Ví dụ sau này tao có thể kiểu đi quản lý nghệ sĩ, mở công ty làm về nội dung. À, cái đó cũng hơi liên quan tới viết nhờ. Hoặc là mở một thương hiệu thời trang, hoặc là buôn bán, hoặc là whatever. Tao nghĩ là tao có thể làm được tất cả mọi thứ. Và một phần của cái sự tự tin này nó đến từ con số chủ đạo số 10 trong nhân số học. Nhưng mà thật ra tao cũng trước khi biết được cái thông tin đó thì tao cũng đã luôn tin vào sức mạnh của sự học hỏi và quyết tâm. Thì viết vẫn sẽ là một phần trong cuộc sống của tao. Nhưng mà thứ nhất là có thể ở một đến một thời điểm nào đó tao sẽ không dùng nó để kiếm sống nữa, bởi vì viết cũng nghèo mà bạn. Viết cũng nghèo mà. Mấy người làm giàu được nhờ chuyện viết đâu. Thứ hai là cái chuyện viết á, sau này thì tao càng ngày càng muốn là mình không viết quá nhiều, mình không viết quá thừa thãi, mình không viết quá bừa bãi nữa. Mà tao cảm thấy là những chữ hay nhất, là những cái chữ hay nhất, những cái đoạn hay nhất, những cái gì mà tao tâm đắc nhất, nó sẽ đều rút ra được từ kinh nghiệm, từ trải nghiệm. Mà trải nghiệm là thứ mà kiểu mình sẽ có từ từ, mình sẽ có âm ỉ, chứ không phải ngày nào cũng có trải nghiệm để mà lôi ra viết ngàn chữ mỗi ngày được. Cho nên là tao cố gắng để chắt lọc và kiểu như là ngâm á, giống như ngâm rượu á, để cho những gì mình viết ra nó sẽ có giá trị hơn.
Đồng ý. Trời ơi, nói chung là lần nào mà ngồi nói chuyện với mày thì tao cũng đều học được thêm khá là nhiều điều. Khổ là hai đứa bận quá, không có thời gian để ráp lại với nhau nhiều. Rồi thì cũng xin cảm ơn mày đã dành thời gian để tham gia một tập podcast này với tao. Tao chỉ tiếc cái tập podcast này, hôm bữa tao có nói với mày rồi đó, là tao plan đây là tập đôi. Tức là tập phía trước sẽ nói về nội dung về hai team. Tập này thì tao sẽ trò chuyện với một người mà gọi là kiểu gắn bó với tao cả một khoảng thời gian, đúng nghĩa là chàng trai bên tôi năm 17 tuổi luôn á. Gọi là ký ức năm ấy sống lại thì không. Tại vì thật ra là cũng không nói nhiều về chuyện cũ, nhưng mà gọi là cái tư duy của năm 17-18 tuổi, tức là cái mindset và cái năng lượng của năm đó, thì tự nhiên giữa một đêm 11 giờ xong cảm thấy nó sống dậy, rất là sống động luôn á. Thề. Cảm ơn mày rất là nhiều. Xin hẹn là sau khi thành phố mở cửa ra, hai đứa sẽ tung đồ đi uống rượu. Thôi lớn rồi mình đi uống rượu đi nha, đừng đi uống cà phê nữa. Tao mời.
Dạ, tất nhiên rồi, tất nhiên là bạn phải mời tôi rồi chứ. Kìa bạn. Với lại bạn ơi, bạn nhớ chỉnh giùm tôi những đoạn mà tôi nói lắp nha, tôi nói lắp hơi nhiều.
Ok, trời ơi, đã chỉnh cho. Rồi, cảm ơn Nhật Trung rất là nhiều đấy.
Cảm ơn Mú cũng như tất cả những người đang nghe podcast này tới tận giây phút này, bởi vì tụi mình nói quá nhiều. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Đúng. Và hy vọng câu chuyện mà tụi mình nói hôm nay sẽ giúp mọi người cảm thấy lấy được một cái gì đó, dù chỉ là một cái ý nhỏ thôi, để giúp cho cái sự sáng tạo và cái cuộc sống của mọi người tốt hơn một xíu. Thank you.
Thank you, cảm ơn mọi người nhiều. Bye bye mọi người.